Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Thụy My và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 23 tháng 9, 2012.
Tại Việt Nam, khu vực thủy điện Sông Tranh 2 liên tiếp hứng chịu 7 trận động đất trong ngày hôm nay.
Trung Quốc hủy bỏ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản.
Hàn Quốc cải tiến tầm bắn tên lửa đạn đạo để tăng cường khả năng phòng thủ.
Lãnh đạo cao cấp Trung Quốc thăm Afghanistan.
Pakistan bác bỏ lời kêu gọi sát hại kẻ làm phim bán bổ đạo hồi.
Quân nổi dậy Syria dời bộ chỉ huy từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước.
Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi khẳng định uy tín trên trường quốc tế.
Ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Phong Phúc, trả lời câu hỏi của đài RFI về chủ đề Tư pháp Việt Nam sai trái trong vụ bắt và xét xử các nhà báo độc lập.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam liên tiếp xảy ra 7 trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 trong hôm nay. Theo tin từ báo chí trong nước, hôm nay tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, từ khuya hôm qua cho đến trưa nay theo giờ Việt Nam, tại các khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 đã xảy ra 7 trận động đất liên tiếp, trong đó có một trận rất lớn, dư chấn kéo dài đến 10 giây. Đây là trận động đất lớn nhất mà người dân có thể cảm nhận được kể từ khi có đập thủy điện Sông Tranh 2 cho đến nay. Các trận động đất đã làm nứt tường và trần nhà của nhiều hộ dân cũng như cơ quan nhà nước. Hiện chính quyền địa phương huyện Bắc Trà My đang tập huấn cho dân chúng vùng động đất cách ứng phó, kinh phí tập huấn do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ. Trước đó, đoàn khảo sát của Viện Vật lý Địa cầu và Viện Địa chất đã đến Bắc Trà My nghiên cứu thực địa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Báo cáo kết luận của đoàn khẳng định các trận động đất gần đây tại Bắc Trà My là động đất kích thích liên quan đến việc tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2. Trong thời gian tới, động đất kích thích sẽ tiếp tục xảy ra nhưng sẽ không vượt quá 5,5 độ Richter. Đoàn cũng kiến nghị chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam lắp đặt bổ sung thêm 2 máy gia tốc tại khu vực đập và các trạm quan sát động đất. Bên cạnh đó, cần phải nghiên cứu chi tiết và toàn diện hơn tại khu vực Bắc Trà My và lân cận nhằm đánh giá ảnh hưởng đến việc vận hành thủy điện Sông Tranh 2. Trả lời FI Việt ngữ từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, trưởng đoàn khảo sát cho biết thêm chi tiết.
Trong cái báo cáo trước mình cũng đã nêu ấy, tức là ở đây thực tế thì tất cả những trận đất đã xảy ra ở khu vực gần cái hồ thủy điện ấy là nó chắc chắn là động đất kích thích, bởi vì rằng là nó liên quan đến cái việc tích nước của hồ chứa. Hồ chứa được tích nước bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm 2010, thì đến được khoảng tháng 3 năm 2011 thì người ta bắt đầu cảm nhận cái động đất. Từ bấy đến nay thì khu vực liên tục xảy ra động đất, và cái động đất mới xác định được là nó cũng ở gần ngay khu vực hồ chứa. Thì ngay như ngày hôm nay chẳng hạn là lúc 10 giờ 57 phút này cũng có một trận động đất nữa, nó có độ lớn là 4,1 độ Richter thì nó cũng xảy ra gần, chỉ cách đập khoảng độ 7 cây số thôi, nghĩa là nó vẫn ở gần cái khu vực hồ chứa thủy điện. Và hai nữa là cái xu thế của hoạt động đất ở đây mình chưa thấy có cái dấu hiệu nó giảm về độ lớn cũng như là tần suất, vì từ tháng 11 năm ngoái thì đã có 2 trận có độ lớn mà 3,4 độ Richter xảy ra, rồi đến tháng 3 vừa rồi thì có một trận là có độ lớn 3,1. Nhưng mà từ đầu tháng 9 đến ngày hôm nay là như vậy, nó đã có 3 cái trận động đất có magnitude lớn hơn 4 đã xảy ra. Thế như vậy rõ ràng là cả tần suất và cả độ lớn của động đất ở khu vực này nó cũng chưa suy giảm. Cho nên là dự báo trong cái thời gian tới thì động đất vẫn còn có thể tiếp tục xảy ra ở khu vực này. Dự báo là như vậy, thì nếu là động đất kích thích thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ vượt quá được cái động đất kiến tạo cả. Mà đây thì là những cái đới đất gãy ở khu vực Bắc Trà My và lân cận đây, thì mà mình đánh giá là động đất cực đại ấy, thì nó liên quan đến cái hoạt động của đứt gãy này nó chỉ là cực đại là 5,5 thôi, cho nên những cái trận đất kích thích thì cũng không thể nào vượt quá được cái giá trị 5,5 độ Richter như đã đánh giá.
Dạ, xin rất cảm ơn tiến sĩ Lê Huy Minh, Viện Phó Viện Vật lý Địa cầu ở Hà Nội.
Trung Quốc hủy bỏ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản. Bản tin của AFP ngày hôm nay, 23 tháng 9 trích dẫn tin của Tân Hoa Xã cho biết Bắc Kinh đã quyết định hoãn kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Nhật Bản trong bối cảnh đang có căng thẳng song phương do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư Senkaku ở Hoa Đông. Theo Tân Hoa Xã, một quan chức Trung Quốc xin giấu tên phụ trách một hiệp hội quan hệ hữu nghị với nước ngoài tuyên bố do tình hình hiện nay, phía Trung Quốc đã quyết định là việc tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ đình hoãn cho đến khi có lệnh mới. Trước đó, hãng thông tấn Nhật Bản Chichi cũng đã trích dẫn các nguồn tin thạo tin cho biết Bắc Kinh dự trù tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tokyo vào ngày 27 tháng 9. Thế nhưng Trung Quốc đã thông báo cho Nhật Bản ý định hủy bỏ hoạt động này. Cách nay hai hôm, ngày 21 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã nói trước là do tình hình căng thẳng, nhiều kế hoạch tổ chức kỷ niệm đã bị hủy bỏ do những sai lầm của phía Nhật Bản từ ngữ trong nguyên văn. Và ông khẳng định đây là điều mà Bắc Kinh không muốn do trách nhiệm thuộc về Tokyo. Căng thẳng đã leo thang trong bang giao Trung-Nhật sau khi chính quyền Tokyo quốc hữu hóa các hòn đảo trong quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư. Quần đảo này nằm cách Đài Loan 200 cây số về phía đông bắc và cách Okinawa của Nhật Bản 400 km về phía tây. Trong những ngày qua, các cuộc biểu tình bài Nhật đã liên tiếp diễn ra ở Trung Quốc. Một số nhà máy có vốn đầu tư Nhật Bản đã phải tạm thời đóng cửa, nhiều cửa hàng quán ăn xe hơi của Nhật bị đập phá.
Tại Đài Loan, hàng trăm người biểu tình bài Nhật. Hôm nay, hàng trăm người đã biểu tình ở Đài Bắc phản đối Nhật Bản và dương khẩu hiệu khẳng định chủ quyền của Đài Loan đối với quần đảo Điếu Ngư Đài Senkaku. Theo AFP, những người tham gia biểu tình thuộc các đảng phái cánh hữu và các tổ chức dân sự đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản. Cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, những người biểu tình hô khẩu hiệu đã đảo đế quốc Nhật Bản, Điếu Ngư Đài là của chúng ta, người Nhật hãy ra khỏi Điếu Ngư Đài. Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản đều khẳng định có chủ quyền đối với quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư và Đài Bắc gọi là Điếu Ngư Đài. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu lên tiếng khẳng định Đài Bắc không có ý định hợp tác với Bắc Kinh. Ông nhận thức được rằng nếu làm như thế có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa đảo quốc với Tokyo và khiến cho Washington lo ngại. Việc Tokyo ra thông báo quốc hữu hóa Senkaku vào đầu tháng 9 này đã làm dấy lên làn sóng chống Nhật tại Trung Quốc và buộc Đài Loan phải triệu hồi các đại diện ngoại giao của mình tại Nhật. Hàn Quốc cải tiến tầm bắn tên lửa đạn đạo để tăng cường khả năng phòng thủ. Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc hôm nay trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Seoul và Washington sắp đạt một thỏa thuận cải tiến tên lửa đạn đạo, tăng hơn gấp đôi tầm bắn của loại hỏa tiễn này, từ 300 km như hiện nay lên 800 km. Như vậy, tên lửa được cải tiến sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Thỏa thuận sẽ được công bố chính thức trong tháng tới. Tuy nhiên, AFP cho biết không thể nào liên lạc được với phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Hoa Kỳ có 28.500 binh sĩ hiện diện tại Hàn Quốc và đảm trách vai trò ô hạt nhân, bảo vệ nước này chống lại mọi cuộc tấn công. Đổi lại, vào năm 2001, Seoul đã phải chấp nhận khống chế tầm bắn của tên lửa đạn đạo. Thế nhưng, vào tháng 3 năm nay, Tổng thống Lee Moon-bak đã cảnh báo là các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên có thể bắn tới tận đảo Jeju của Hàn Quốc, cách biên giới chung với Bắc Triều Tiên khoảng 400 km về phía nam. Do vậy, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Seoul cần có sự hiệu chỉnh phù hợp với thực tiễn tầm bắn của tên lửa đạn đạo. Xin nhắc lại là, vào tháng 4 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Vụ phóng vệ tinh đã thất bại, nhưng Mỹ, Hàn Quốc và các đồng minh xem đây như là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình và cho rằng Bắc Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm Bình Nhưỡng thực hiện các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa. Cũng liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm qua Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có hành động trả đũa quân sự sau vụ các tàu tuần duyên Hàn Quốc bắn chỉ thiên cảnh cáo các tàu đánh cá Bắc Triều Tiên tiến gần đến vùng ranh giới lãnh hải tranh chấp trên Hoàng Hải. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA trích dẫn lời khẳng định của Ban Chỉ huy quân sự Bắc Triều Tiên khu vực phía Nam cho là tàu tuần duyên Hàn Quốc đã xâm nhập lãnh hải thuộc phía Bắc và đã nổ súng chỉ thiên. Trong khi đó, Seoul lại cho rằng họ chỉ nổ súng cảnh cáo sau khi các tàu cá đã đi vào vùng lãnh hải tranh chấp. Theo AFP, sự cố này đã xảy ra gần vùng đảo tranh chấp Yongpyeong sau vụ một loạt các tàu cá Bắc Triều Tiên xâm nhập trái phép vào vùng tranh chấp ngay trong mùa đánh cá cao điểm.
lần đầu tiên một lãnh đạo Trung Quốc đến Afghanistan kể từ 50 năm qua. Theo tin Tân Hoa Xã hôm nay, ông Chu Vĩnh Khang, nhân vật số 9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đến Kabul gặp Tổng thống Hamid Karzai hôm qua thứ Bảy nhằm củng cố quan hệ hai nước trước khi quân đội NATO rút khỏi Afghanistan vào năm 2014. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc thăm Afghanistan kể từ 50 năm qua. Tân Hoa Xã cho biết, ông Chu Vĩnh Khang đã lưu lại Afghanistan 4 tiếng đồng hồ và chuyến đi này đã không được loan báo trước vì lý do an ninh. Thông báo của văn phòng Tổng thống Afghanistan nói rằng mục đích chuyến công du của ông Chu Vĩnh Khang là để thảo luận việc thực hiện Hiệp định Hợp tác Chiến lược mà ông Karzai đã ký kết tại Trung Quốc hồi tháng 6. Ông Chu Vĩnh Khang là Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Luật pháp Chính trị, chịu trách nhiệm về an ninh trên toàn cõi Trung Quốc. Lần viếng thăm Afghanistan gần đây nhất của một lãnh đạo Trung Quốc là chuyến công du của ông Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nước thời đó, vào năm 1966. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh ra sức củng cố quan hệ ngoại giao với Afghanistan vào lúc gần đến thời điểm quân Mỹ và NATO rút khỏi nước này, theo lịch ấn định là năm 2014. Cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng sẽ còn gay gắt tại Afghanistan, đất nước đóng vai trò trung tâm trong khu vực bất ổn này, và những nước như Ấn Độ, Iran và Pakistan đều cố gắng giành thế thượng phong. Hiện nay, Trung Quốc đã ký kết được nhiều hợp đồng nhượng quyền khai thác mỏ tại Afghanistan. Hai nước có chung 76 km đường biên giới ở đông bắc Trung Quốc. Tân Hoa Xã không cho biết chi tiết chuyến viếng thăm trên đây, chỉ trích dẫn lời tuyên bố của ông Chu Vĩnh Khang, nhấn mạnh việc củng cố đối tác chiến lược và hợp tác liên quan đến lợi ích cốt lõi của hai dân tộc. Theo hãng tin Pháp AFP, thì ông Chu Vĩnh Khang chịu trách nhiệm việc đàn áp một số phong trào tôn giáo khủng bố và các tổ chức ly khai ở Tân Cương, nằm gần biên giới Trung Á và Afghanistan. Tân Cương có khoảng 9 triệu người Duy Ngô Nhĩ là những người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn thường tố cáo chính quyền Bắc Kinh trấn áp và cô lập họ. Hồi tháng 6, khi thăm Trung Quốc, ông Hamid Karzai đã tái khẳng định sự ủng hộ quyền lãnh đạo của Trung Quốc tại khu vực Hồi giáo Tân Cương.
Pakistan bác bỏ lời kêu gọi sát hại kẻ làm phim bán bổ đạo Hồi. Phát ngôn viên của phủ thủ tướng, chính quyền Pakistan hôm nay đã lên tiếng không tán đồng lời kêu gọi của một vị bộ trưởng nước này liên quan đến việc treo thưởng cho ai lấy đầu kẻ làm phim bán bổ đạo Hồi. Islamabad khẳng định đó không phải là chủ trương của chính phủ. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Ahmed Bilur, bộ trưởng đường sắt Pakistan, ngày hôm qua đã tuyên bố treo thưởng $100,000 cho ai lấy được thủ cấp của người đã thực hiện bộ phim. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên Naya Platif tường trình.
Chính tay tôi sẽ trao thưởng $100,000 cho ai giết được kẻ làm phim bán bổ đạo Hồi đó. Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Đường sắt Pakistan vào tối hôm qua tại Peshawar, một thành phố lớn nằm ở phía tây bắc đất nước. Sau đó, ông Bộ trưởng còn kêu gọi, xin trích nguyên văn, Taliban và Al-Qaeda hãy làm nhiệm vụ cao cả đó. Tuyên bố này đã không làm cho các đối tác phương Tây hài lòng, đồng minh chính thức của Islamabad trong cuộc chiến chống khủng bố kể từ cuối năm 2001. Tuyên bố trên xảy ra hai ngày sau nhiều vụ biểu tình phản đối, làm thiệt mạng hơn 20 người hôm thứ Sáu vừa qua. Chính quyền Islamabad đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã cho phép nghỉ một ngày để biểu thị lòng mến mộ đối với nhà tiên tri và đã thúc dân xuống đường phản đối kẻ làm phim bán bổ sống tại Mỹ. Nhiều người cho rằng chính phủ đã giao đường phố cho các nhóm quá khích. Hôm qua, nhiều vụ tụ tập mới đã diễn ra trên cả nước nhưng trong bầu không khí ôn hòa. Tuy nhiên, có điều không chắc chắn là lời xúi dục giết người của vị bộ trưởng, một đại diện của chính phủ, lại được xem như là một lời kêu gọi kềm chế.
Nadia Blitri, Islamabad, RFI.
Quân nổi dậy Syria dời bộ chỉ huy từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Hôm qua, phe nổi dậy Syria loan báo việc dời tổng hành dinh từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria, nơi các chiến binh đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát trước quân chính phủ. Trước áp lực của cộng đồng quốc tế đòi phải kiểm soát các nhóm cực đoan đang hoạt động dưới danh nghĩa quân đội Syria tự do ISN, thủ lãnh ISN thông báo dời bộ chỉ huy đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ từ một năm qua trở về Syria. ông Riyad al-Assad, người đứng đầu ASEAN tuyên bố tổng hành dinh quân đội Syria tự do đã được dời về vùng giải phóng. Theo ông, thì việc dời bộ chỉ huy về nước xuất phát từ việc dàn xếp với các thủ lãnh nổi dậy tại chỗ với mục đích bắt đầu kế hoạch giải phóng Damascus. Ông Assad không cho biết cụ thể tổng hành dinh được đặt nơi nào, nhưng theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria OSDH, thì gần 80% thành phố làng mạc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã nằm ngoài vòng kiểm soát của chế độ Damascus. ASN tập hợp nhiều ngàn chiến binh đang phải đối phó với việc tranh giành quyền lực trong nội bộ. Các tướng lãnh trong cũng như ngoài Syria đều gặp khó khăn trong việc phối hợp vô số các nhóm nhỏ vốn đòi ít nhiều độc lập. Theo một chuyên gia, thì cộng đồng quốc tế đòi hỏi ASN phải siết chặt hàng ngũ do lo sợ số người Hồi giáo chiến binh thánh chiến tăng cường lực lượng trong phe nổi dậy. Tướng Mustafa Anchek, thủ lãnh Hội đồng Cách mạng Syria, nói với AFP việc chuyển địa điểm này giúp bộ chỉ huy gần gũi hơn với các chiến sĩ. Trước đó, ông khẳng định là các thủ lãnh nổi dậy đang tái cấu trúc lại ASN để cố thuyết phục cộng đồng quốc tế trang bị vũ khí cho phe phản kháng. Tại chỗ, cuộc chiến đã làm cho trên 29.000 người chết trong 18 tháng qua vẫn tiếp diễn. Hôm qua, có ít nhất 108 người thiệt mạng. Còn hôm nay, chế độ Damascus đã cho không kích nhiều địa điểm đóng quân của phe nổi dậy trên khắp nước Syria. Cuộc khủng hoảng Syria sẽ là một bóng mờ phủ lên cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 67 tại New York vào ngày thứ Ba tới, với sự tham dự của 120 lãnh đạo các quốc gia. Pháp nêu ra ý tưởng vùng cấm bay, nhưng quyết định này cần phải được Hội đồng Bảo an bật đèn xanh. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc, hai nước liên tục sử dụng quyền phủ quyết để chống đối, lần này chỉ gửi đại diện cấp bộ trưởng tham dự.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay, lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi khẳng định uy tín trên trường quốc tế.
Hơn bao giờ hết, bà Aung San Suu Kyi xứng danh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng dân chủ tại Miến Điện. Tại Hoa Kỳ, đi đến đâu, giải Nobel Hòa Bình 1991 đều được đón tiếp với vinh dự dành cho một nhà lãnh đạo tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, giới phân tích nêu lên nghi vấn liệu nhược điểm thiếu kinh nghiệm chuyên môn của bà Aung San Suu Kyi có phải là trở lực trên đường xây dựng dân chủ hay không. Theo tường thuật của AFP, ngày hôm qua, trước cử tọa ngồi chật đại giảng đường Đại học Queen's College ở New York, lãnh đạo đối lập Miến Điện tuyên bố bà đến đây để cảm ơn và cầu mong tất cả mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Miến Điện, hoàn tất hành trình dân chủ hóa, để mai đây Miến Điện tìm lại được hình ảnh của một đất nước của niềm hy vọng và sẽ đến phiên mình trợ giúp những quốc gia khác. Lời tuyên bố của bà Aung San Suu Kyi có giá trị như một kim chỉ nam, vạch rõ hướng đi về tương lai của quốc gia Đông Nam Á, có nhiều tiềm năng kinh tế nhưng vẫn còn ở trong tình trạng chậm tiến do 40 năm chế độ độc tài quân phiệt. Tuy được công luận và giới lãnh đạo quốc tế tôn kính và cảm phục, nhưng tại Miến Điện, một số nhà phân tích, thân chính phủ và cả trong giới đối lập lại tỏ ra hoài nghi tài năng của bà Aung San Suu Kyi đảm nhận trọng trách lãnh đạo quốc gia. Tuy tốt nghiệp Đại học Oxford lừng danh, nhưng trong 22 năm qua, bà Aung San Suu Kyi bị ở tù và quản chế hết 15 năm. Hầu hết những nhân vật cột trụ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng bị giam cầm và nay không ít người đã đến tuổi 80. Một nhà ngoại giao Tây Phương lo ngại là đối lập Miến Điện không có một cơ cấu chính trị và nhân sự vững chắc. Bên trên là hình ảnh một nhà lãnh đạo có sức thu hút và bên dưới là đông đảo quần chúng. Ngoài ra thì đảng không có chương trình hành động. Một doanh nhân có thế lực, Miat Thin Ung, phê bình các dân biểu đối lập, còn thiếu kinh nghiệm thương trường, trái với thành phần đa số có nhiều dân biểu rất giỏi kinh doanh. Trong các cuộc tranh luận tại nghị trường về luật đầu tư, nhiều dân biểu đối lập đã không che giấu được yếu kém của họ về chuyên môn. Tuy nhiên, doanh nhân thân chính phủ này công nhận ông hài lòng được sống trong không khí tự do hơn so với trước đây và ông cảm ơn cuộc đấu tranh của đối lập. Không phải chỉ có những người thân chính quyền mới tỏ ra hoài nghi khả năng điều hành quốc gia của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Ngay trong nội bộ đảng, dù rất tôn kính ông San Suu Kyi cũng lộ ra một số lo âu. Nhà báo Jo Tathedwe là một trong những số người muốn cải cách nhân sự khẩn cấp trong nội bộ đối lập. Người cựu tù chính trị nhận định rằng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phải nhanh chóng để cho thế hệ trẻ tham gia chính trị chuẩn bị cho bầu cử 2015. Ông lưu ý là bà Aung San Suu Kyi, năm nay 67 tuổi, khó có cơ may trở thành tổng thống. Một chướng ngại khác là hiến pháp Miến Điện không cho phụ nữ có chồng nước ngoài, có con là người nước ngoài trở thành nguyên thủ quốc gia. Thật ra thì giới quan sát đều có cùng quan điểm là ít ra trong 3 năm tới đây, bà Aung San Suu Kyi vẫn tiếp tục giữ một vai trò trọng yếu trên chính trường Miến Điện trước khi hoàn toàn nhường chỗ cho thế hệ mới xây dựng một quê hương hy vọng ở tương lai như bà mong muốn. Lãnh đạo đối lập lưu ý là đất nước của bà đã thay đổi khá nhiều mặc dù chưa phải là một chế độ dân chủ thực sự. Bà nói, cách nay 2 năm tôi còn bị quản thúc, trong nước chỉ có 2 tờ báo chính thức. Giờ đây tôi là dân biểu, tôi được xuất ngoại, được trở về nước và trong nước, nhật báo, tạp chí xuất bản nhiều hơn và tự do hơn. Về phần Tổng thống Thanh Sen, nhân dự hội chợ Trung Quốc ASEAN tại Quảng Tây, ông khẳng định ngay trên lãnh thổ Trung Quốc là Miến Điện đang tiếp tục con đường dân chủ hóa.
Quý vị đang theo dõi phần tin thời sự của đài RFI Việt ngữ. Trong phần tạp chí sắp đến, mở đầu là một điểm báo của Lê Phước, tiếp đến là tạp chí thể thao của anh Vũ về chủ đề vô địch Đông Nam Á, chiến công thầm lặng của bóng đá nữ Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. RFI đặt câu hỏi với ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Frankfurt về chủ đề tư pháp Việt Nam sai trái trong vụ bắt và xét xử các nhà báo độc lập.
Bị quy tội tuyên truyền chống nhà nước, ngày mai 24 tháng 9, ba blogger Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Phan Thanh Hải Anh Ba Sài Gòn và cô Tạ Phong Tần sẽ ra tòa tại Sài Gòn. Tại sao công luận quốc tế từ các tổ chức nhân quyền cho đến Phó Thủ tướng Đức Philip Rösler trong chuyến công du Việt Nam mới đây và Tổng thống Mỹ Obama đều đặc biệt quan tâm? RFI đặt câu hỏi với ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, cơ sở tại Frankfurt, Đức Quốc. Thân chào anh Vũ Quốc Dũng, ngày mai thì các blogger Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Anh Ba Sài Gòn và cô Tạ Phong Tần, nguyên là sĩ quan công an, sẽ bị ra tòa với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Thưa anh, với tư cách là Tổng thư ký của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức, xin anh có thể giải thích tại sao mà dư luận quốc tế lại quan tâm?
Vâng, thì cái trường hợp mà Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải không chỉ được cái dư luận Việt Nam mà còn được cái dư luận quốc tế quan tâm rất là lớn. Các cái trường hợp này nó là cái cuốn truyện kể đầy đủ nhất về cái cách đối xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối với lại những cái người bị họ xem là bất đồng chính kiến. Nghĩa là chính quyền Việt Nam hoàn toàn không chấp nhận các cái nhân quyền căn bản như là quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí như là Việt Nam đã cam kết với quốc tế, mà cũng chẳng tôn trọng cái quyền xét xử công bằng theo cái luật tố tụng hình sự Việt Nam. Chính quyền Việt Nam mà càng vẽ ra cái hình ảnh của những cái blogger xấu xa thì mọi người càng thấy rằng là những người này thực hiện cái quyền mà mỗi con người đều phải có từ khi mà họ sinh ra, dù họ là người Việt Nam, là người Pháp hay là người Thái Lan cũng vậy. Thế giới ngày nay công nhận Internet là một cái phương tiện truyền thông như là bao nhiêu các cái phương tiện truyền thông truyền thống khác như là báo chí, truyền hình, truyền thanh. Cho nên cái việc mà đánh vào các cái blogger là những cái người được xem là nhà báo công dân như là Điếu Cày, blogger Công Lý và Sự Thật và cái blogger Anh Ba Sài Gòn là đánh vào giới làm báo và đánh vào cái quyền tự do báo chí. Mà tự do báo chí là cái thước đo cho một cái xã hội tự do và tôn trọng nhân quyền. Ở rất nhiều nước, các cái chính quyền rất là thận trọng khi mà đụng vào giới ký giả để không có gây cái sự hiểu lầm rằng là họ đàn áp quyền tự do báo chí. Thì chỉ có Việt Nam và một số các quốc gia là có một cái thái độ gần như là thù hằn với lại các cái phóng viên tự do. Thì đây là cái điều mà gây phẫn nộ cho cái dư luận quốc tế. Thì tôi chỉ có thêm một cái nhận xét rằng là cái mối quan tâm của dư luận quốc tế cần được xem nó là hậu quả của cái mối quan tâm của dư luận Việt Nam. Ở trong việc này, gia đình, bạn bè, người ủng hộ, các cái nạn nhân này và các cái blogger Việt Nam đã đóng góp rất lớn đưa cái vụ việc này ra ánh sáng và lôi kéo cái sự ủng hộ của quốc tế.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, tội tuyên truyền chống nhà nước có lẽ chỉ có trong luật pháp của một số quốc gia hiếm hoi như là Việt Nam hay là Trung Quốc. Thưa anh, vì sao anh cho rằng xét về luật quốc tế, việc giam giữ ba blogger này đã vi phạm và Việt Nam đã vi phạm như thế nào?
Tôi đã đọc cái bản cáo trạng cũng như là cái bản kết luận điều tra của công an đối với lại ba blogger này. và nhận thấy rằng là nó vi phạm thô bạo cái quyền tự do ngôn luận và báo chí. Điếu Cày, anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần bị bắt và giam giữ vì họ là thành viên của cái nhóm câu lạc bộ nhà báo tự do. Phải xem họ là những cái nhà báo công dân hoạt động để mà xây dựng một cái nền thông tin đa chiều như là các cái công ước quốc tế cũng như là các cái văn bản quốc tế mong muốn. Cho nên cái việc đàn áp họ và đàn áp cái câu lạc bộ nhà báo tự do là đàn áp quyền tự do báo chí. Chính quyền Việt Nam hiện không có chấp nhận các nhà báo độc lập và báo chí tư nhân. Việc làm của cái nhóm câu lạc bộ nhà báo tự do vì thế bị chính quyền Việt Nam xem là phạm pháp luật Việt Nam, mặc dù là nó nằm ở trong phạm vi của cái quyền tự do ngôn luận của cái điều 19 Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Thì cái điều này nó cho thấy Việt Nam vi phạm cả hai mặt luật pháp và thực tế. Cho đến nay, 30 năm sau khi mà tham gia vào Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, thì chính quyền Việt Nam vẫn chưa thay đổi luật pháp trong nước cho phù hợp với lại cái hiệp ước quốc tế về nhân quyền này. Trên thực tế, chính quyền cũng phủ nhận cái quyền tự do ngôn luận trong tất cả các cái phiên xử của những người bất đồng chính kiến. Thì đây là một cái vi phạm đã bị quốc tế nhiều lần lên án, và cái vụ xử ba blogger lần này nó sẽ bổ túc cho cái hồ sơ vi phạm nhân quyền này.
Thưa anh, báo chí Việt Nam ít đưa tin về vụ Điếu Cày, anh Ba Sài Gòn và cô Tạ Phong Tần. Tuy nhiên thì theo anh, xét về luật Việt Nam, cái việc mà giam giữ Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần đó có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không?
Chúng ta không có nhiều thời giờ để mà có thể nói đầy đủ cái chi tiết của ba cái trường hợp này. Thành ra tôi xin đơn cử cái trường hợp của anh Điếu Cày để có thể minh họa cụ thể. Vì qua cái trường hợp này chúng ta sẽ thấy cái sự lúng túng của chính quyền Việt Nam trong cái việc thực thi pháp luật Việt Nam, và cuối cùng đã hành động phi pháp để mà bắt giữ và kết án anh lần thứ nhất cũng như là gia hạn giam giữ cái lần thứ hai. Thì chúng ta biết rằng là ông Điếu Cày đã bị giam giữ liên tục gần 5 năm rưỡi. Trong cái lần giam giữ lần thứ hai này, ông đã bị tạm giam xấp xỉ là 2 năm mà chưa được đưa ra tòa, trong khi Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam chỉ cho phép tạm giam tổng cộng tối đa là có 20 tháng. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam quy định là khi hết hạn tạm giam thì phải trả tự do cho ông Điếu Cày. Nhưng mà cho đến nay ông Điếu Cày vẫn bị giam mà không có một cái lời giải thích hợp lý và hợp pháp nào cho chính ông, cho gia đình của ông cũng như là cho luật sư của ông. Thì cái trường hợp này nó đặc biệt là vì chưa có một cái nhà bất đồng chính kiến Việt Nam nào lại bị đối xử tệ hại như vậy trong những cái năm gần đây. Chỉ riêng cái yếu tố này nó cho thấy rằng là cái vụ án này nó có cái tính chất chính trị. Thành ra chúng tôi xem ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một cái tù nhân chính trị, không phải là bởi vì ông hoạt động chính trị, mà bởi vì chính quyền Việt Nam giam giữ ông bởi những cái động cơ chính trị đen tối và phi pháp. Thì chúng ta cũng cần nhắc lại rằng là trước đây đó, khi mà ông bị bắt lần thứ nhất thì công an Việt Nam đã nhiều lần thẩm vấn và đe dọa là sẽ truy tố ông về một cái tội kinh tế nào đó. Mặc dù là những cái hoạt động báo chí và biểu tình chống Trung Quốc của ông Điếu Cày hoàn toàn không có dính dáng gì đến vấn đề kinh tế cả. Thì cuối cùng ông cũng vẫn bị bắt và bị kết tội là trốn thuế trong một cái vụ xử mà nó vô lý nhất thế giới. Ngoài một cái số tiền phạt rất là cao, rồi một căn nhà của ông cũng đã bị tịch thu, một căn nhà khác đó thì bị phá hoại. Gia đình ông thì luôn luôn bị sách nhiễu và hành hạ đến mức là có thể là không sống nổi. Cái điều này nó cho thấy rõ thêm cái tính chất chính trị của cái vụ án thứ nhất. Thì đến cái ngày mà 19 tháng 10 năm 2010 là cái ngày mà ông mãn hạn tù trong cái án lần thứ nhất đó, thì chính quyền đã không trả tự do cho ông mà lại tiếp tục giam ông với cái lý do là ông tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy là trong cái thời gian mà ông ở tù thì chẳng lẽ ông đã tuyên truyền? Thì nếu mà quả thực xem rằng là cái điều này nó có vi phạm đó, thì người ta không hiểu rằng là tại sao chính quyền Việt Nam đã không truy tố ông từ năm 2008 khi mà bắt ông lần thứ nhất. Cái bất công ở Việt Nam chính ra nó xuất phát từ một cái thứ công lý rất là khó hiểu như thế. Vì thế mà Điếu Cày và các bạn ông đã được dư luận Việt Nam ủng hộ, vì họ xem cái vấn đề của ông cũng chính là vấn đề của họ và là vấn đề mà họ sẽ phải gặp phải.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ thì lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi có tuyên bố rằng đã là nhà nước thì phải chấp nhận bị dân chúng chỉ trích. Thì thưa anh, chính quyền Việt Nam xem cái việc biểu tình chống Trung Quốc là tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Thì với tư cách là một cái tổ chức bảo vệ nhân quyền thì Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế đề nghị như thế nào và đã từng có những cái hoạt động ra sao để chống lại cái tình trạng giam giữ trái phép ở Việt Nam thưa anh?
cái lập trường trước sau như một của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế từ những ngày đầu vụ bắt giữ trái phép này là chính quyền Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho ba blogger này, vì chính quyền Việt Nam đã vi phạm cả luật nhân quyền quốc tế lẫn luật Việt Nam. Thì là một cái tổ chức nhân quyền quốc tế thì Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của chúng tôi rất cần các cái thông tin xác thực và cập nhật. Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế biết rất rõ các cái hoạt động của ba blogger này ngay từ khi mà họ mới xuất hiện vào cuối năm 2007, và chúng tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin và hình ảnh của họ từ các cái blogger Việt Nam. Chúng tôi có đầy đủ bài vở để mà đánh giá chính xác rằng là họ đã hoạt động bất bạo động như là những cái người được gọi là bảo vệ nhân quyền theo cái tiêu chuẩn gọi là Human Rights Defenders của Liên Hiệp Quốc. Cho nên chúng tôi đã tự tin phát động một cái cuộc vận động toàn diện cho họ. Cái cuộc vận động đó nó đã bao gồm cái việc mà làm rõ cái sự cáo buộc của chính quyền khi mà chính quyền Việt Nam còn đang muốn giấu giếm các cái thông tin này. Chúng tôi đã vận động các cái chính phủ thế giới lên tiếng đòi hỏi Việt Nam phải cho biết cái nơi giam giữ và cho thân nhân cũng như luật sư được tiếp xúc với lại những cái nạn nhân này trong cái giai đoạn trước khi mà đưa họ ra xét xử. Chúng tôi đòi là phải cho biết cái tình trạng sức khỏe của họ khi mà chúng tôi nghe nó có những cái tin đồn không hay về cái việc này. Chúng tôi yêu cầu các cái tòa đại sứ phương Tây phải cử người đến giám sát cái phiên xử, đòi là phải có một cái phiên xử công khai, cái thủ tục sự xét xử nó phải minh bạch và cái phiên tòa nó phải công bằng. Thì chúng tôi ý thức rằng là cái công việc đó, nó chỉ có hiệu quả khi mà nó có cái sự làm việc chung giữa các cái tổ chức dân sự Việt Nam và các cái tổ chức dân sự quốc tế. Những cái đóng góp khiêm nhường của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế nó sẽ chỉ có ý nghĩa nếu mà nó được đặt ở trong cái khung cảnh mà hợp tác đó. Chúng tôi biết rằng là có rất nhiều những cái tổ chức quốc tế bạn cũng hoạt động tương tự như vậy, và chúng tôi cho rằng đây là những cái viên gạch lót đường cho các cái công việc kế tiếp trong cái việc cùng nhau đấu tranh chống lại cái nạn vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 liên tiếp hứng chịu 7 trận động đất trong ngày hôm nay.
Trung Quốc hủy bỏ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản.
Hàn Quốc cải tiến tầm bắn tên lửa đạn đạo để tăng cường khả năng phòng thủ.
Lãnh đạo cao cấp Trung Quốc thăm Afghanistan.
Pakistan bác bỏ lời kêu gọi sát hại kẻ làm phim Bán bổ đạo hồi.
Quân nổi dậy Syria dời bộ chỉ huy từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước.
Mỗi ngày một sự kiện, ông San Suu Kyi khẳng định uy tín trên trường quốc tế.
RFI đặt câu hỏi với ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Phong Phục, về chủ đề Tư pháp Việt Nam sai trái trong vụ bắt và xét xử các nhà báo độc lập. Và bây giờ, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 với một điểm tuần báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm tuần báo.
Trước thềm Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi động tĩnh xảy đến trên chóp bu cầm quyền đều thu hút dư luận. Gần đây, bỗng nhiên Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình vắng bóng suốt 2 tuần, rồi lại dùng beng chuyện cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh. Chưa hết, mấy ngày nay làn sóng chống Nhật trở nên dữ dội đến bất thường tại Trung Quốc. Tờ New York Times cho rằng những sự kiện vừa nêu có dây mơ dễ má với nhau bởi cội nguồn chung là sự đấu đá trên chóp bu đảng cầm quyền tại Trung Quốc. Courier International dẫn lại bài nhận định này với dòng tựa khá ấn tượng, hãy tấn công người Nhật.
Đương nhiên, việc Nhật Quốc hữu hóa các đảo tranh chấp đã gây phẫn nộ đối với người Trung Quốc, nhưng phản ứng có tính hiếu chiến của nhà cầm quyền Trung Quốc có mục đích là tranh giành quyền ảnh hưởng đối với quân đội Trung Quốc. Ai tranh giành với ai? Theo lời của một giáo sư có quan hệ thân cận với chóp bu Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì ông Hồ Cẩm Đào muốn duy trì ảnh hưởng sau khi về hưu nên lo sợ toàn bộ quyền lực mà đặc biệt là quân đội lọt hết vào tay phe ông Tập Cận Bình. Hồi năm 2002, khi ông Giang Trạch Dân bàn giao quyền lãnh đạo đảng và nhà nước cho ông Hồ Cẩm Đào, thì ông Giang Trạch Dân cũng duy trì được quyền kiểm soát quân đội thêm 2 năm nữa, khi vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Các nhà quan sát cho rằng, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đẩy tranh chấp chủ quyền lên cao trào như vừa qua, cốt ý là để minh chứng rằng sự hiện diện của ông vẫn còn cần thiết. Một chiến dịch đã được tiến hành với mục tiêu kêu gọi quân đội tiếp tục trung thành với đảng, mà theo tờ báo thực sự là để củng cố ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Trong các báo quân đội ở Trung Quốc còn xuất hiện những bài xã luận kêu gọi các tướng lĩnh tập hợp xung quanh đảng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Vị giáo sư trên nhận định, xin trích nguyên văn, ông Hồ Cẩm Đào chưa sẵn sàng từ bỏ quyền lực. Tất cả những việc nêu trên là nhằm phục vụ cho chính sách của ông. Thế nhưng cũng có người nhìn nhận sự việc ở một góc độ khác. Theo họ, mấy năm vừa qua, sự đấu đá trong nội bộ đảng đã dẫn đến việc cánh dân sự bị yếu thế dần trước phe quân sự, nhất là trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ liên tục với các nước láng giềng, quân đội ngày càng có tiếng nói. Mà đáng chú ý là quân đội Trung Quốc thường bao gồm những tướng lĩnh xuất thân từ các gia đình quan chức, tức quan nhà nòi, tức thuộc về phe hoàng tử. Ông Tập Cận Bình lại là người của phe hoàng tử, bởi vậy ông đương nhiên dễ dàng kiểm soát được quân đội, điều mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào không mấy vừa lòng. Theo tờ báo, sự biệt tâm của ông Tập Cận Bình suốt 2 tuần vừa qua có thể không phải vì ông đau ốm, mà là vì phải đối mặt với những vấn đề chính trị nghiêm trọng đe dọa đến sự kế nhiệm gần như là chắc chắn của ông. Và sự xuất hiện trở lại trong tình trạng sức khỏe ổn định của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy ông đã tạm dàn xếp được mọi chuyện. Trước mắt, theo tờ báo, trong nhiều việc hóc búa đang chờ đợi, thì một trong những việc có lẽ không mấy dễ dàng là ông Tập Cận Bình phải làm sao dàn xếp cho khéo vụ việc Bạc Hy Lai, người từng bị cho là muốn tranh giành quyền lực với ông. Hiện tại, dù ông Bạc Hy Lai đã mất hết chức vụ, nhưng ảnh hưởng của ông trong đảng vẫn còn.
Đi sâu vào trường hợp Bạc Hy Lai, tuần San, L'Express có bài Trùng Khánh, cuộc chiến hướng đến Bắc Kinh.
Tờ báo nhắc lại, dưới sự lãnh đạo của ông Bạc Hy Lai, Trùng Khánh đã thật sự thay da đổi thịt với tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa làm thèm khát nhiều tỉnh thành khác ở Trung Quốc. Ấy thế nhưng, trái ngược với nét hiện đại của Trùng Khánh, tư tưởng của ông Bạc Hy Lai hoàn toàn không hiện đại. Ông được xem là một trong những thủ lĩnh của phe bảo thủ trên chóp bu đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ báo cho rằng ông Bạc Hy Lai là người trung thành với tư tưởng Mao Trạch Đông. Ông Bạc đã ra sức tuyên truyền ca ngợi cho cựu chủ tịch Mao. Bí thư Bạc Hy Lai được coi là tổng biên tập thật sự của Trùng Khánh vì ông cho kiểm soát gắt gao tất cả phương tiện truyền thông. Chủ trương tăng cường ca tụng thời đại Mao Trạch Đông trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Trùng Khánh. Ca tụng sự anh dũng của quân đội Trung Quốc hồi kháng chiến chống Nhật. Về vấn đề này, tờ báo nêu ra một ví dụ cụ thể đáng chú ý, đó là việc ông Bạc Hy Lai đã từng buộc một đài truyền hình địa phương cắt bớt chương trình quảng cáo và ra lệnh cứ 30 phút là phải có một mục ca ngợi đảng. Lãnh đạo đài này đã từ chối và trong chuyến dịch truy quét mafia và chống tham nhũng năm 2010 do bí thư Bạc Hy Lai chủ trương, vị lãnh đạo đài truyền hình nói trên đã bị bắt và bị kết án tử hình vì tội tham nhũng. Tờ báo nhắc lại, trong chuyến dịch đó, hơn 2.000 người đã bị bắt. Nhiều người cho rằng ông Bạc Hy Lai có mục tiêu thật sự là nhân đó loại trừ tất cả những ai gây cản trở cho con đường tiến về Bắc Kinh của ông trong kỳ đại hội đảng lần tới. Cuối cùng, L'Express dẫn lời một nhà báo Trùng Khánh nhận xét tổng quát về đời sống chính trị thật sự tại Trung Quốc. Người dân Trung Quốc ngây thơ, các phương tiện truyền thông cứ đưa tin, nào là chính quyền xây cầu, xây đường, nào là ra sức chống tham nhũng. Thế là người dân tin ngay. Xin trích nguyên văn, chứ còn tôi. Tôi là người làm tin nên tôi biết rõ ràng sự thật.
Đến với một cường quốc châu Á khác là Ấn Độ, Courier International dẫn lại bài của tờ TNK tại New Delhi với dòng tựa gây chú ý. Người phản đối hạt nhân bị xem như là tội phạm.
Tờ báo đề cập đến một ngôi làng thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Nhà nước đã cho xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trong ngôi làng này. Người dân phản đối quyết liệt. Theo tờ báo, người dân không chống lại nhà nước mà là đấu tranh để bảo vệ tương lai của họ và các thế hệ sau vì lo sợ thảm họa hạt nhân. Hơn nữa, nhà máy điện chỉ cách khu dân cư có vài cây số nên đe dọa đời sống người dân, thậm chí đe dọa cả nồi cơm của họ vì khu vực đánh bắt cá của họ đã trở thành khu vực cấm của nhà máy. Kết quả của việc biểu tình phản đối đã khiến cho ngôi làng trở thành một địa phương được xem là phiến loạn nhất trong nước, từ trong ngoặc kép. Bởi vì ngôi làng đã đạt con số kỷ lục về số người bị buộc tội phiến loạn và số người bị truy cứu hình sự. Một luật sư thuộc Tòa án tối cao Ấn Độ nhận định, Tòa án tối cao đã ra quyết định vào năm 1962, theo đó chỉ những hành vi nào có mục đích lật đổ chính phủ mới bị xem là phiến loạn. Những việc vừa qua cho thấy, phong trào phản đối ôn hòa đã bị đàn áp bằng những cáo buộc sai lầm.
Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan mới chính là kẻ thù. Đó là tựa đề bài xã luận của tuần báo Le Nouvel Observateur bàn về làn sóng phản đối đoạn phim xúc phạm đạo Hồi trong mấy ngày qua.
Để đáp trả một đoạn phim bán bổ đạo Hồi của vài người cực đoan tại Mỹ, nhiều người Hồi giáo đã lao vào trụ sở lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Libya và gây ra những vụ bạo lực phi lý, như thể là chính phủ Tổng thống Obama đã chỉ đạo làm ra bộ phim này. Tác giả mỉa mai, thế là những kẻ ngốc nghếch từ trong ngoặc kép làm ra đoạn phim được đáp trả bằng những kẻ ngốc nghếch trút hết mọi tội lỗi lên đầu nước Mỹ. Một câu hỏi đặt ra là, có phải thế giới Hồi giáo đang bị chủ nghĩa cực đoan thống trị, một chủ nghĩa mà chỉ cần một cớ nhỏ cũng đủ làm dấy lên cuộc chiến giữa Hồi giáo và phương Tây? Câu trả lời của tác giả là không. Tác giả nhấn mạnh, không phải người Hồi giáo nói chung tấn công các tòa đại sứ Mỹ ở nhiều nước, mà những vụ bạo động này đã được phát động, tổ chức và tiến hành bởi một thiểu số tín đồ Hồi giáo cực đoan hiện diện ở nhiều nước. Trong hàng ngũ này, theo tác giả, có cả những người thuộc các phong trào thánh chiến, có người là thành viên của tổ chức Al-Qaeda. Những phần tử này đã lợi dụng tình hình rối rắm do một số phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra để huy động lực lượng nhằm gây khó khăn cho các chính phủ có liên quan. Nói như vậy thì đa số những người Hồi giáo còn lại đều không quá khích và lên án các hành vi bạo lực. Người Hồi giáo cực đoan chỉ chiếm thiểu số ở các nước Hồi giáo. Theo tác giả, nhìn vào nội bộ Hồi giáo, chính chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang chia rẽ Hồi giáo. Đó là một cuộc chiến thật sự giữa những người Hồi giáo cực đoan và những người Hồi giáo theo đuổi một mô hình xã hội mở.
Đến với nước Pháp, một trong hai đầu tàu kinh tế châu Âu, tuần San L'Express có bài chạy dòng tựa cảnh báo Pháp trong vòng luẩn quẩn.
Kinh tế Pháp đang hồi rất khó khăn đến mức mà Tổng thống Pháp François Hollande đã phải thốt lên vào ngày 31 tháng 8 vừa rồi. Xin trích, chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng. Kinh tế châu Âu đang hồi khó khăn. Ba đối tác thương mại chính của Pháp là Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang chìm trong khủng hoảng. Đối tác thứ tư là Đức thì cũng đang tăng trưởng chậm lại. Kinh tế thế giới đang mất đà, các ngân hàng thì ngày càng dè dặt trong chuyện cho vay. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Pháp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Chỉ tính trong năm nay, tại Pháp cũng đã có đến 62.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản. Còn năm rồi, con số này là 61.300. Các doanh nghiệp lớn cũng bắt đầu nếm mùi khủng hoảng. Các ngành công nghiệp và dịch vụ đều bị ảnh hưởng. Đầu tư vì thế sụt giảm, tăng trưởng bị đe dọa và nạn thất nghiệp tăng lên. Thất nghiệp tại Pháp hiện vượt mức 10%, tức cao nhất kể từ năm 1999. Không việc làm tức không có lương tức không có tiền, mà không có tiền thì các hộ gia đình phải hạn chế tối đa các khoản chi. Thêm vào đó, giá nhu yếu phẩm và năng lượng tăng khiến cho hầu bao các gia đình càng thêm bị thắt chặt. Người tiêu dùng thắt chặt hầu bao thì dĩ nhiên sức mua trên thị trường giảm, mãi lực giảm thì dĩ nhiên nhà sản xuất gặp khó khăn và kinh tế dĩ nhiên lâm cảnh trì trệ. Và cứ thế, cái vòng luẩn quẩn, thắt chặt chi tiêu và suy thoái mãi xoay vòng. Ngày càng có nhiều nhà quan sát có đánh giá thiếu gam màu sáng cho tình hình kinh tế của nước Pháp.
Tạp chí thể thao của anh Vũ hôm nay sẽ nói về chủ đề đoạt chức vô địch Đông Nam Á, một chiến công thầm lặng của bóng đá nữ Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Không ồn ào cuồng nhiệt, tối qua 22 tháng 9 trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, bóng đá nữ Việt Nam một lần nữa đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại đội tuyển Miến Điện trong trận chung kết bằng tỷ số 4-3 trên chấm phạt 11m. Bóng đá nữ Việt Nam vốn không được quan tâm ưu ái, liệu có thể vươn xa hơn đấu trường Đông Nam Á là đấu trường châu lục trong tương lai. 4 lần lọt vào chung kết bóng đá nữ châu Á, 4 danh hiệu vô địch SEA Games, 2 cúp vô địch Đông Nam Á, đó là thành tích của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam trong khoảng thời gian hơn một thập niên trở lại đây mà các đồng nghiệp nam ở Việt Nam phải thèm muốn. Thế nhưng nếu ta biết được rằng sau hơn chục năm qua điều kiện dành cho bóng đá nữ vẫn không được cải thiện gì mấy. Những cô gái đã chọn nghiệp cầu thủ vẫn cứ âm thầm làm nên những chiến công trong khó khăn, thiếu thốn, không tiền, không đầu tư, không được tài trợ, không được cọ sát. Và cũng không được tung hô cuồng nhiệt như bóng đá nam mỗi khi họ đem về vinh dự cho nước nhà. Sau một hành trình chiến thắng ở vòng bảng như trẻ tre bước vào trận chung kết tối qua trên sân nhà, các cầu thủ nữ Việt Nam cũng chỉ nhận được sự cổ vũ của chưa đầy 5.000 khán giả nhà. Ấy vậy mà họ vẫn lặng lẽ viết thêm trang vàng trong bảng thành tích cho bóng đá Việt Nam. Mặc dù không được quan tâm ưu ái, ra quân thi đấu không rầm rộ ầm ĩ như đội tuyển Nam, nhưng các nữ cầu thủ Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn liên tục gặt hái được những thành công, giữ vị trí ổn định trong top đầu của bóng đá khu vực và châu lục. Trong khi đó, bóng đá Nam Việt Nam đã bao năm phấn đấu mà không có được thành tích như các đồng nghiệp nữ. Để tìm hiểu thêm về toàn cảnh bức tranh đẹp nhưng vẫn đượm nét buồn của bóng đá nữ Việt Nam, thể thao Chủ nhật phỏng vấn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi. Xin chào ông Trần Văn Bùi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm qua lại một lần nữa giành ngôi vô địch Đông Nam Á. So với bóng đá nam thì đội tuyển nữ Việt Nam lại thành công hơn ở trong khu vực cũng như châu lục. Xin ông cho biết một số nét phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian gần đây.
Thực ra đối với bóng đá nữ Việt Nam đó, cái ngôi vị mà chúng ta nói là số 1 của Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam đã từng giành cái danh hiệu này một lần, đầu tiên vào năm 2006. Và hiện nay đó, theo cái xếp hạng chung đó, thì đội tuyển nữ của Việt Nam chúng ta là đang đứng hạng 6 châu Á. Đội tuyển nữ thì chưa từng dự World Cup và hiện nay là đang đứng hạng thứ 31 trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Đây là cái đội tuyển mà được 4 lần vinh SEA Games của những cái năm 2001, 2003, 2005, 2007 thì chúng ta hạng nhì, và 2009 vừa rồi thì là vẫn là vô địch SEA Games. Và năm tới nữa thì chúng ta tiếp tục dự SEA Games tại Myanmar. Như vậy có nghĩa là đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam thì đang là đương kim vô địch của SEA Games. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia nữ của Việt Nam 6 của châu Á, tức là sau những cái đội rất là mạnh như là đội đương kim vô địch của thế giới là Nhật, rồi Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, rồi Trung Quốc và Úc, thì thứ 6 là đến Việt Nam. Riêng ở cái khu vực Đông Nam Á của mình thì đội tuyển Việt Nam, nữ Việt Nam được coi như là ngang ngửa với những cái đội như Thái Lan, Myanmar. Và đó là những cái đội vừa rồi trong cái giải vô địch của AFF Cup này thì Việt Nam đã thắng Thái Lan, rồi thắng Myanmar. Thì cái nhìn chung, cái đánh giá của chúng ta thì về cái thành tích thì phải nói là so với lại đội tuyển Nam thì đội bóng đá nữ Việt Nam có cái thành tích tốt hơn và liên tục giữ vững cái thứ hạng đó. Mặc dù là phong trào bóng đá nữ của Việt Nam thì phát triển không có được nhiều lắm. Trong giải vô địch quốc gia của chúng ta hiện tại thì cũng chỉ có 5 hoặc là 6 đội tham dự. Ở phía Nam thì chỉ có mỗi một đội của Thành phố Hồ Chí Minh, còn các đội còn lại là ở phía Bắc của Hà Nội hay là Than khoáng sản Việt Nam, tức là ở Quảng Ninh, hay là ở Phong Phú Hà Nam, rồi Gang Thép Thái Nguyên. Thì cái lực lượng bóng đá nữ của Việt Nam mình phát triển không được nhiều lắm. Tuy nhiên trong suốt một cái quá trình mà từ khi chúng ta bắt đầu tham dự từ SEA Games từ năm 1997, rồi sau đó là những cái giải của AFF Cup ở khu vực Đông Nam Á, thì đội tuyển nữ bóng đá của Việt Nam liên tục giữ vững cái thứ hạng của mình ở trong những cái hàng đầu và được coi như là tuyển số 1 tại cái khu vực Đông Nam Á này. Tôi cho rằng là cái việc mà phát triển bóng đá nữ của Việt Nam nó cũng phù hợp với lại cái con người Việt Nam và cũng cái hâm mộ bóng đá nói chung. Và vừa rồi thì ở trong cái giải vô địch này thì cái sự chuẩn bị cũng tương đối tốt. Có một cái quá trình đi tập huấn ở bên phía Nam của Trung Quốc và dưới cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên theo tiếng Việt Nam chúng ta gọi là Trần Văn Phát, tên của ông ta là Chen Junfa, thì cũng đã là cái người rất là quen thuộc của bóng đá Việt Nam và đã dẫn dắt đội tuyển trong những năm gần đây. Cũng với sự quyết tâm như vậy thì các cô gái vàng của Việt Nam theo cái nickname mà người Hà Tịch ta gọi đó, thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã làm được cái việc, tức là giữ vững cái ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Tức là cái trận chung kết, kết quả ở trong hai hiệp chính thức là đấu hòa nhưng mà thắng trên chấm phạt đền. Nhưng mà trong cái vòng bảng thì Việt Nam cũng đã thắng Myanmar 2-1. Do đó cho nên là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là tiếp tục đăng quang và giữ vững cái ngôi vị này.
Các cầu thủ bóng đá nữ sau mỗi lần đạt được thành tích cao, nhìn lại họ luôn cảm thấy thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam. Họ không được quan tâm đầu tư, thậm chí danh thủ của đội tuyển nữ là Ngọc Trâm còn có lần so sánh rằng một trận đấu chính thức tại giải vô địch Đông Nam Á của nữ không được quan tâm bằng một buổi tập, một trận đấu giao hữu của đội tuyển nam. Thực tế thì bóng đá nữ có được sự quan tâm phát triển của các nhà quản lý bóng đá ở Việt Nam để giúp họ vươn lên đạt những thành tích ở tầm châu lục không ạ?
Trước hết chúng ta phải nói rằng là bóng đá nữ thì có thành tích quốc tế rồi kể cả thành tích ở trong khu vực là khá tốt. Nhưng mà so với bóng đá nam thì bóng đá nữ của chúng ta vẫn ở cái dạng nghiệp dư, có nghĩa là phát triển của mình nó còn hạn chế. Ở những cái năm đầu tiên á, thì chúng ta cũng đã chú ý đến cái việc mà đưa nhiều cái đội bóng ở các cái tỉnh thành trong cả nước để phát triển, cũng có sự đầu tư. Thí dụ như lúc bây giờ là có đầu tư cho Quảng Nam rồi cho Lâm Đồng, thậm chí một số tỉnh ở phía Nam như là ở Long An cũng có đầu tư bóng đá nữ. Nhưng dần dần thì cái phong trào nó co gọn lại, rồi phía Nam còn lại có riêng thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở phía Bắc thì như chúng ta nói là Hà Nội và xung quanh đó, thì thực ra là Hà Nội cũng phải chia sẻ lực lượng với Hà Nam, rồi có đầu tư thêm ở gang thép Thái Nguyên, thì Thái Nguyên gần đây cũng là chơi khá lên. Còn ở một đội khác nữa, tức là ở cái khu vực của Quảng Ninh thì là có đội than khoáng sản. Bóng đá nữ sở dĩ cái phong trào của nó không phát triển được mạnh thì theo tôi nó có mấy cái nguyên nhân sau đây. Cái thứ nhất là thực ra thì cái việc mình bóng đá nữ không phải là một cái dạng bóng đá chuyên nghiệp, cho nên các em gái mà chơi gọi là quần đùi áo số đó thì cái thu nhập nó cũng không nhiều. Và thực ra thì cái đầu tư của các địa phương cho bóng đá thì người ta vẫn chú trọng đến bóng đá nam nhiều hơn là cho bóng đá nữ. Và cái phát triển phong trào của học sinh, của cái giới trẻ trong bóng đá nữ cũng thiếu sân chơi. Ngay cả bóng đá nam thì cũng còn thiếu sân chơi, thì huống hồ gì là cái bóng đá dành cho nữ giới. Rồi công tác huấn luyện để đào tạo những cái người mà làm cái việc chuyên để đào tạo nữ đó, đặc biệt là đối với lại đào tạo trẻ cho nữ thì cũng rất hạn hẹp. Vừa không có kinh phí, vừa không có các huấn luyện viên, rồi sân bãi cũng không có. Do đó cho nên là đối với những cái tỉnh thành mà nó đã có phong trào sẵn thì người ta đầu tư. Còn đối với lại những cái địa phương mà cần phải phát triển thì mới nữa đó, thì cái này nó cũng hạn chế. Thì đó chính là một cái bức tranh rất là khập khiễng của cái bóng đá ở nước ta. Nhưng mà ngược lại thì là đội tuyển nữ mình lại có thành tích tốt ở trong khu vực. Do vậy cho nên là Liên đoàn bóng đá Việt Nam có lẽ cũng chỉ nhìn thấy cái việc tức là cần phải duy trì những cái địa phương nào mà họ đang có lực lượng thôi. Và chúng ta cũng thấy là trong đội tuyển hiện nay đó, mà vừa rồi là đăng quang, thì như vậy là thành phần đội tuyển cũng chỉ cấu tạo là từ lực lượng của 5 cái đội bóng mà chúng tôi vừa kể. Đặc biệt là hai cái địa phương mà có nhiều cầu thủ, tức là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hà Nam. Và tôi nghĩ rằng là đối với bóng đá nữ thì một trong những cái điều cơ bản mà cần phải giải quyết, tức là phải có một cái quy hoạch cho nó tốt. Vì thực ra có nhiều địa phương cũng đang có phong trào bóng đá nam tốt, thì tôi nghĩ là ở những nơi đó cũng hoàn toàn có khả năng có thể đào tạo được các cầu thủ nữ trẻ mà cũng tương tự như vậy. Thì không có lý do gì, thí dụ như ở khu vực phía Nam, những cái nơi mà trước đây vốn cũng có bóng đá nữ như là Long An cũng đã từng có những cầu thủ chơi rất là tốt, hay là ở Đồng Tháp cũng có lực lượng nam tốt, thì không có lý do gì mà không phát triển được lực lượng nữ ở cái khu vực phía Nam. Cũng như là đối với các tỉnh phía Bắc thì chúng ta nên nhớ rằng là cái trung tâm đào tạo bóng đá ở Sông Lam, Nghệ An chẳng hạn, thì nếu mà họ làm bóng đá nữ tôi nghĩ là cũng sẽ không kém phát triển so với lại cái trung tâm đào tạo của bóng đá nam. Có lẽ là nếu mà tập trung được cả ba khu vực, cả phía Nam rồi ở miền Trung, thì kể cả ở Khánh Hòa hay là ở những cái nơi mà dân cư đông mà chúng ta nói như Đà Nẵng, thì đó là nếu mà có một cái chiến lược để phát triển thì dần dần tổ chức từ những cái giải mà của học sinh, rồi những cái giải bóng đá mà gọi là mini, 7 người, 5 người, 7 người thì cũng sẽ có những cái lực lượng này. Mà đặc biệt là nên chú trọng cái điều này ở trong trường học. Vì thực ra thì cái lực lượng nữ trong trường học cũng nếu mà được phát triển ở những môn bóng đá mini thì nó cũng sẽ phát triển tốt.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bụi ạ. Tiếp tục với bóng đá Việt Nam, đội tuyển bóng đá nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2012. Đây là giải đấu mà năm 2008 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Enrique Calisto, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu đăng quang ngôi vô địch sau bao năm chờ đợi. Bước vào giải năm nay, đội tuyển đang có màn khởi động đầy hứng khởi trong loạt trận giao hữu vừa qua với các nước láng giềng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang dấy lên những hứng khởi mới đầy hy vọng từ đội tuyển được đặt dưới tay một huấn luyện viên nổi. Nhà báo thể thao Minh Hùng tại Sài Gòn cho biết.
Có thể nói rằng cái sự hâm mộ người hâm mộ bóng đá Việt Nam đối với đội tuyển quốc gia không bao giờ thay đổi, tức là rất là hâm mộ và người ta rất trông chờ. Kể từ năm 2008 khi mà đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á thì cho đến nay đã 4 năm rồi, thì sau lần 2010 thì đã thất bại với vị trí thứ 3. Thì người hâm mộ Việt Nam rất muốn đội tuyển Việt Nam trong năm 2012 này sẽ trở lại ngôi vị đứng đầu. Mặc dù rằng các đối thủ của mình cũng không phải là yếu, nhưng mà với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội TNT thì người ta lại càng trông đợi hơn. Đặc biệt là trong lần chuẩn bị này thì đội tuyển Việt Nam có sự tăng cường của một huấn luyện viên thể lực người Anh đã làm việc có bài bản hơn, và ông huấn luyện viên người Anh này bước đầu được đánh giá là rất là giỏi, rất là tâm lý, và nói chung là đã giúp cho các cầu thủ Việt Nam tăng cường cái chỗ yếu nhất của các cầu thủ Việt Nam, đó là thể lực. Thì qua hai trận đấu giao hữu trên sân khách với đội tuyển Malaysia, đội đương kim vô địch, và với đội Indonesia thì được gặt hái kết quả khá tốt. Mặc dù chỉ là trận giao hữu, đôi bên đều tung ra các cầu thủ trẻ để thử nghiệm, nhưng mà giao hữu nhưng mà kết quả của nó cũng rất là quan trọng. Nó có giá trị về mặt tâm lý, đặc biệt là trên sân Bukit Jalil của Malaysia thì đội tuyển Việt Nam đã thắng đội Malaysia với tỷ số 2-0, và 3 ngày sau quay về Indonesia đã chúng ta đã thủ hòa đội chủ nhà với tỷ số 0-0. Quay lại Hà Nội thì các cầu thủ Việt Nam đang trong thời gian chuẩn bị để đón đội Indonesia đã trận lượt về giao hữu, nhưng mà đáng tiếc là một ngày trước khi mà trận đấu diễn ra thì Liên đoàn bóng đá Indonesia đã gửi thư trả lời rằng là xin hoãn trận đấu là vì các vấn đề về nội bộ, cho nên các cầu thủ Việt Nam đành phải chia tay về lại câu lạc bộ để chuẩn bị nửa tháng nữa sẽ tập trung trở lại để đá các trận giao hữu khác. Thì sự chuẩn bị của các cầu thủ Việt Nam cho đến giờ phút này được đánh giá là khá tốt. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng sẽ đặt kỳ vọng rất lớn vào đội tuyển Việt Nam trong kỳ dự giải AFF Cup này.
Dạ vâng ạ, trong lần này thì có cái nhân tố nào mới trong đội hình cũng như là sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân mới Phan Thanh Hùng ạ?
Theo như lời phát biểu của ông Phan Thanh Hùng thì ông ta vẫn duy trì lối chơi mà người tiền nhiệm là ông Calisto đã dẫn dắt đội tuyển trước đây, tức là lối chơi nhỏ, bật tường ngắn và lối chơi thiên về kỹ thuật. Nhưng tuy nhiên thì ông Phan Thanh Hùng vẫn không quên việc tăng cường một số nhân tố trẻ để thay thế dần các cầu thủ lớn tuổi trong đội hình. Tuy nhiên cái việc mà tăng cường lối chơi trẻ, ông ta vẫn chú trọng đến cái vấn đề các cầu thủ có kinh nghiệm. Thì đặc biệt là trong lần tập trung này, ông ta đang thiết để cầu thủ tiền vệ Minh Phương đang đá ở SHB Đà Nẵng, là một cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ tấn công. Thì cái vị trí đó rất là quan trọng đối với đội tuyển, mà hiện nay đội tuyển đang thiếu. Thì ông Phan Hùng đang tích cực thuyết phục để cầu thủ này sau khi tuyên bố từ giã đội tuyển thì sẽ quay trở lại. Thì tôi tin rằng với sự thay đổi, tăng cường vừa cầu thủ lớn tuổi và bổ sung các cầu thủ trẻ trong đội hình để rà soát, để kiểm tra, thì từ đây cho đến tháng 11 bắt đầu vòng chung kết AFF Cup, thì tôi nghĩ rằng cuối tháng 11 thì các cầu thủ Việt Nam đã định hình được lối chơi. Lúc đó chúng ta mới xác định được lối chơi của cầu thủ Việt Nam như thế nào. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được.
Dạ, bản thân anh có thấy lóe lên hy vọng rằng là lần này đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt cúp không anh?
Tôi nghĩ rằng việc đoạt cúp nó còn có nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì hiện nay thì ở vòng đấu bảng chúng ta nằm một cái bảng cũng tương đối nhẹ. Tại vì chúng ta chỉ gặp đối thủ nặng nhất là đối thủ Thái Lan, chủ nhà của vòng đấu bảng. Thế đến là chúng ta sẽ gặp Myanmar. Tất nhiên là có nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong hiện trạng bóng đá Đông Nam Á hiện nay thì các đội bóng đều đang ở một cái giai đoạn là chuyển giao thế hệ, cho nên là các đội bóng đều có chỗ mạnh chỗ yếu, chứ không hoàn toàn mạnh hẳn, không hoàn toàn là như những năm về trước, ví dụ như Thái Lan hoặc là Indonesia, để cả Malaysia hiện nay cũng có sự thay đổi. Cho nên với cái hiện trạng như vậy thì bóng đá Việt Nam nếu có sự chuẩn bị tốt thì chúng ta có nhiều kỳ vọng.
Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng ạ. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã khép lại chương trình hôm nay. Ngày mai, như thường lệ, sau bản tin thời sự và một điểm báo, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương sẽ nói về chủ đề chính quyền Việt Nam gây áp lực ngày càng mạnh lên người thân của các nhà bất đồng chính kiến. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.